Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 13 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ ở tại Thiền Viện Sư Minh Văn Ngôn Vũng Điện. Chúng ta nói lại trở lại cái bài này, thì Thiền Sư nói rằng là đó, thường thường trong cái sự thực tập của chúng ta mình đã gặp cái sự căng thẳng đó, do tại vì ba lý do. Mình hãy Sư nói rất là rõ ràng rồi, bây giờ phải lặp lại trở lại. Thứ nhất là cái hành động của mình làm, mình đi là mình ngồi. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình, cái trạng thái tâm của mình. Khi mà mình đi mình ngồi mà căng thẳng, cái tâm của mình đã bị ảnh hưởng. Căng thẳng là do cái tâm của mình rất là nhiều. Ví dụ chẳng hạn Sư nói chuyện với cô Hàng lắm, Sư cũng thấy căng thẳng. Căng thẳng là tại mình nói qua nói lại, cái tâm mình nó sân lên, nó khó chịu. Rồi cái ba mà Thiền Sư nói rõ ràng nhất là cái ý của mình trong này. Mình chấp cái gì trong này, do đó cái tâm của mình nó mới căng thẳng. Như vậy thì cái ý trên đầu là một, cái tâm là hai, và cái hành vi cử chỉ là ba. Thì Thiền Sư nói rằng cái vị này á, nhớ là phải kiểm tra ba cái yếu tố này trong khi mình tu tập. Con này nói rằng là con đi kinh hành là con thả lỏng này người này. Con kiểm tra thường xuyên cơ mặt cũng như toàn thân xem có chỗ nào căng thẳng không. Tuy nhiên kinh hành một lúc thì thấy căng và đầu đau. Đi đã có cố ý thả lỏng rồi. Biết bệnh của mình rồi, thường xuyên kiểm soát cơ mặt và toàn thân mặt cũng thấy vẫn còn căng thẳng. Ngược lại khi con đi từ thiền đường về cốc hay đi đâu, đi ngoài đi kinh hành thì tâm rất là thoải mái. Đi hết giống nhau hết. Đi từ nhà đi về, đi từ thiền đường đi về cốc. Thoải mái lắm, không có căng thẳng. Ngược lại cũng đi từ thiền đường đây, trên đường này đi tâm căng thẳng. Vị sư chỉ cho con cái cách thoát khỏi nỗi ám ảnh đi kinh hành này và đi cho thoải mái như đã đi trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì bây giờ đó, làm ơn chỉ cho con cách làm thế nào đi. Đi cứ mỗi lần con đi thì cũng giống là đi một cách thoải mái, giống là đi từ đây từ nhà con mà cốc con mà về tới trên thiền đường. Như vậy theo tôi hiểu là khi mà cô cố gắng làm một việc gì thì tâm bên trong nó bị căng thẳng. Vì vậy hãy cẩn thận, vì lúc mà mình nói mình làm một công chuyện gì á, thì tất cả năng lượng nó ùa ra để nó làm cái công chuyện đó. Vậy phải canh chừng nó xem mình có dũng sức nhiều quá hay không. Nên quý vị thấy cái người mà tập thiền này á, là phải, cái người mà bị cái bệnh này là phải rất là thả lỏng, thư giãn, căng thẳng. Đó, nếu mà mình làm không được nữa là cái căng thẳng này nó đưa đến cái chuyện ngủ được nữa. Nên có nhiều người căng thẳng ngủ được. Khi hành giả cố gắng làm một việc gì như đi hay ngồi thiền, hãy cẩn trọng vì tâm có thói quen tinh tấn quá độ. Ta tinh tấn, tập cho mình có thói quen kiểm tra xem tâm có thư giãn không khi làm chuyện gì. Sau đó thường xuyên xem tâm còn thư giãn hay không. Khi tâm không thư giãn sẽ hiểu tại sao ngay. Thế không, bây giờ trở lại là cái chuyện là không còn nói chuyện đi nữa hay đi hay là ngồi nữa, mà coi cái tâm của mình có thư giãn hay không. Tâm mà không thư giãn là tôi không yên rồi. Khi tâm yên tĩnh thư giãn, hãy lấy sự thư giãn làm đối tượng chính của tâm và nhận biết. Làm như thế khi căng thẳng tới, hành giả nhận biết liền và cũng hiểu tại sao nữa. Như vậy thì bây giờ là cái đối tượng của cái sự thực tập bây giờ nó chuyển qua là qua cái tâm. Coi tâm mình cứ căng thẳng không, chứ không phải để ý tới cái bước đi. Thưa sư, theo sư hỏi lại, dạ thưa ngài, như vậy thì vị này phải đổi đối tượng. Từ khi quan sát bước chân hoặc giả là quan sát cái chuyển động toàn thân hay là quan sát cái thân của mình, thì bây giờ mình đổi qua mình quan sát sự thư giãn, có phải vậy không? Trả lời được, nhưng mà phải quan sát cả hai, bước chân chuyển động và tâm có yên không. Như vậy thì khi mình đi kinh hành á, mình để ý rất nhiều cái chân, thì thường xuyên rất cứ tiếp tục đi quan sát cái chân đi, nhưng mà đồng thời kiểm tra cho tâm của mình có thư giãn không. Hành vi hành động của thân và trạng thái tâm, tức là hành vi tức là chuyện mình đi hay ngồi và trạng thái tâm. Một điều khác cũng quan trọng không kém là tâm suy nghĩ gì khi làm một công chuyện nào. Như vậy có ba: bước chân đi, hành động của thân. Thứ hai nữa là cái tâm của mình trong này nó có dễ, có thoải mái hay là có thư giãn hay không, và cái cách tâm mình suy nghĩ làm công chuyện như thế nào, phải làm gì. Thì tại vì quý vị thấy khi mà mình suy nghĩ tôi bây giờ phải hành thiền, tôi bây giờ phải đi thiền hành, là tự nhiên tâm mình nó căng thẳng. Cái cuối cùng là phải làm như thế nào làm cho tâm căng. Thưa sư, có phải như vậy không? Vâng, cái chính là ý trong đầu. Ý này làm cho tâm căng thẳng hay thư giãn. Suy nghĩ sai đưa đến hành động sai, và trạng thái tâm cũng thay đổi từ thư giãn thành căng thẳng. Suy nghĩ sai là sao này? Bây giờ mình phải hành thiền. Trong khi từng khi nói hành thiền tức là có mặt tại chỗ này. Có mặt. Trong khi cái gì nó đang xảy ra mình có sự hay biết thôi, chứ không có làm cái gì hết. đúng ra là ông nói thiền nó có làm cái gì, thiền là chỉ là có mặt tại chỗ hay biết cái gì đang xảy ra. Cái chính là ý trong đầu làm tâm căng thẳng hay thư giãn, suy nghĩ sai đưa đến hành động sai, và trạng thái tâm cũng thay đổi từ thư giãn đã trở thành căng thẳng. Đa phần hành giả chỉ biết hoạt động của thân chứ không biết xem trạng thái tâm và ý bên trong tâm suy nghĩ gì. Thấy tâm căng thẳng đi thiền hay ngồi thiền mà không hiểu tại sao, vì không thấy đủ cả ba yếu tố này. Như vậy thì thượng sư nói lại là mình nhớ là trong khi mình thiền tập đó, mình làm cái gì cũng cần biết, và mình làm rồi mình kiểm tra tâm của mình coi thử nó có thư giãn không là một chuyện, rồi qua thử cái ý của mình như thế nào. Hành giả sơ cơ lúc tập chỉ để ý tới đối tượng, tập giỏi hơn sẽ để ý tới trạng thái tâm, và giỏi hơn nữa sẽ xem tâm suy nghĩ thế nào. Như vậy thì ba cái này á, nói thì một lượt, nhưng mà thật ra thượng sư nói nó tùy theo cái sự tu tập của mình. Khi mình mới tu thì mình chỉ để ý cái thân thôi, đi biết bước chân đi, ngồi biết hơi thở. Còn mình tập giỏi hơn nữa thì bây giờ mình thấy cái trạng thái tâm mình, ví dụ tâm khó chịu này, tâm bực bội này, tâm căng thẳng này, hoặc giả là tâm đang buồn, đang vui, đang giận, đang hờn, đó chẳng hạn như vậy. Thì đó là quý vị thấy là cái trình độ rồi. Lên bên nữa, nữa là xem cái tâm mình suy nghĩ cái gì. Đó, hôm qua sư có hỏi thiền sư một câu, sư hỏi là ngài nói rằng là đó, khi mà hành giả mà nổi sân lên đó là chúng ta phải quan sát trạng thái tâm. Đó là cái câu mà tôi nghe ông dạy tất cả hành giả mấy năm này đó. Nhưng mà tôi trực nhớ lại, tôi qua một cái bài pháp cách đây cũng là 1998 năm rồi đó, thì thiền sư nói bây giờ tôi không còn để ý tới cái trạng thái tâm nữa, bởi vì nó thô quá, mà tôi để ý tới cái tâm gì đây, tâm si. Thì sư hỏi để ý tâm si nghĩa là sao? Tức là mình tâm si thì mình thấy nó dạng, nó suy nghĩ nó chấp tôi ta chẳng hạn, có vậy không? Thì sư hỏi tâm suy nghĩ, thiền sư nói không phải, bởi vì ông nó suy nghĩ không phải là tâm. Bây giờ mình quan sát cái sự suy nghĩ hoài, mình quan sát trạng tâm, mình thấy phía sau nó có một cái động cơ nào mà thúc đẩy cái sự suy nghĩ này, cái đó là tâm đó, cái đó là tâm sân đấy, cái đó là tâm si đấy. Đó, nhưng mà nói thì nói thôi, chứ còn thật ra mình đã có kinh nghiệm, mình đã có biết là muốn nói cái gì phải vậy không? Đó, thì quý vị thấy như vậy thì trở lại cái bài pháp này thì ông nói có ba yếu tố, mà cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng, mà cái này nó đòi hỏi mình phải tu tập mình mới hiểu. Hành giả sơ cơ lúc tập chỉ để ý tới đối tượng thôi. Đi thì biết bước chân đi, ngồi thì biết hơi thở, biết quan sát hay là biết cái cảm giác. Tập giỏi hơn sẽ đi ý trạng thái tâm. Đó, vì vậy quý vị thấy không, khi mà mới tới mà quý vị tập thiền, ta nói quý vị quan sát tâm khó chịu, nhiều vị nói tu biết tâm khó chịu ở đâu là vậy đó. Tức là bây giờ nó chưa qua cái trạng thái tâm được. Rồi bây giờ tới cái cuối cùng nữa là để ý thử trong này có cái ý gì. Cái này là cái động cơ nó làm cho hai cái kia xảy ra. Thưa thầy, làm sao mà thay đổi cái tâm suy nghĩ đây? Bây giờ tâm suy nghĩ cái gì rồi làm sao mà thay đổi cái tâm suy nghĩ đây? Mình phải tu, mình mới có hiểu biết, mình mới đổi được chứ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình nói cái đối tượng này nó sao nó cứng đầu quá đi. Thì cái ý của mình nói cái đối tượng này sao nó cứng đầu quá, nó hoài cũng được, nó ngu muội quá chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại. Đối tượng không cứng đầu đâu, mà tại mình tâm mình chấp này. Ví dụ như vậy ha. Ví dụ mình học đi, mình ghét một người nào đó, mình nói cái người này sao mà nó hoài nghe, hay là cái người này sao mà lì vậy, hay là người này sao mà không có biết cái gì chẳng hạn. Thì ông nói cái này là cái ý này. Rồi bây giờ làm sao mình chuyển cái ý? Mình gặp cái người đó, đối tượng họ làm những cái chuyện sai trái, mình cái tâm của mình nó có thành kiến mà. Đó, quý vị thấy cái khó là ở chỗ đó. Cái nó thuộc về tâm rồi, nó thuộc về cái tâm tham tâm sân rồi. Bây giờ làm sao mình chuyển cái ý này, chuyển từ cái chỗ mình thấy đối tượng xấu mà thành cái đối tượng tốt, làm sao mình thấy được đây? Nếu mà mình không quan sát hoài, không quan sát hoài thì mình thấy là cái ý của mình nhiều hơn là của người ta. Ví dụ như thiền sư nói, thiền sư nói khi một cái con người như vậy, sư thấy không nên nói nữa, bởi vì kêu bằng là hết thuốc chữa rồi đó. Thì cái ý là vậy, là do đó hôm nay là sư thay đổi này. Ví dụ đặt hàng từ trước, sư thấy cái người đó làm sai, cứ mỗi lần họ làm sai sư vực, tại vì sân là sư bị hoài mà, sư lại gặp chuyện, sư nói bây giờ đổi lộ đổi sao này. Ông nói sư cứ quan sát hoài đi, sư nói một lần, hai lần, ba lần, sư thấy đối tượng này không thay đổi. Hoặc giả là sư nói một điều này họ bẻ ngã sau, sư nói ngã nào họ bẻ ngã trước, họ nói theo cái bản ngã của họ thôi, thì sử dụng đối tượng này không sửa được, không sửa được thì let go, buông, đừng có nói nữa. Thì sư nói nếu mà mình không buông, mình không nói nữa tới cái tâm sân, chỉ ông nói lúc đầu thôi nó vậy thôi à. Nhưng mà khi mà mình có hiểu biết rồi, không phải mình buông tới cái tâm sân mà mình nói thôi thả ra, tại vì mình níu qua đó là mình càng khổ nữa. Thì quý vị thấy không, đòi hỏi mình rất nhiều cái thời giờ để mình tu tập, để mình chuyển cái tâm của mình. chứ không phải là một số một chiều mà mình làm được đâu. Thì đây là những cái phần thông tin mà thiền sư cho mình cho đầy đủ vậy để mình nhớ rồi mình sau này mình tu tập. Tôi không nói thay đổi ý, phải không? Mà tôi chỉ thấy, ráng thấy thôi, thấy cho được cái ý, cái ý của mình thôi, thấy quan sát tâm suy nghĩ chứ đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ giải thích tiến trình tâm như thế nào khi hành giả kinh hành, chỉ quan sát hay biết chứ đừng có thay đổi gì hết. Bạn thay đổi có được đâu à? Quan sát hoài trí tuệ sẽ khởi sanh và trạng thấy tâm thay đổi, phiền não cũng làm cho tâm thay đổi mà thay đổi sai, trí tuệ cũng thay đổi mà thay đổi đúng. Như vậy thì bây giờ cứ quan sát hoài đi, quan sát hoài đi, cuối cùng có một cái trí tuệ nào đó nó khởi sanh giúp mình hiểu rằng ồ, nó phải như vậy thôi, còn cách khác nữa là mình khổ. Có một người Việt Nam tới đây thiền tập, một cô tu nữ khá lớn tuổi. Một lần cô này đang ngồi trên thiền đường, thời thiền rất tốt, thình lình có ai đó tới vỗ vai cô. Cô ta bực lắm và vì đang thiền ngon mà bị có ai vỗ vai. Cô mở mắt nhìn người này nhưng nhắm lại tiếp tục thiền tiếp sau. Khi và dặn người kêu một lát nữa tôi xuống, cô cứ xuống đi. Cô đó ngồi trên thiền đường, cô này kiếm có cái chuyện, kiếm có câu chuyện gì đó biết nên vỗ vai. Đó, thì cô này đang ngồi ngon như vậy vỗ vai cái bực quá trời quá đất rồi, nhưng mà cũng quay lại nói một câu đó thôi được, thôi đi cô đi xuống đi, lát đi xuống. Ngồi đó mà tâm rất bực, bên trong tâm lầu bầu, tâm cằn nhằn, tâm cứ trách cứ người gọi, người ta đang ngồi thiền mà lại kêu trời không được cái sao, đâu có biết cái thời này ngồi tốt như vậy, vân vân nó than nó thở đồ thứ gì mà sàm sỡ bất lịch sự. Nhưng cô tiếp tục ngồi tham nhẫn quan sát tâm sân, suy nghĩ sự khó chịu từ từ tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi suy nghĩ chân chánh tới, chắc cô này đang cần gì gấp lắm nên mới lúc mình đang thiền mà linh nghiệm mình được. Khi tâm yên rồi tự nhiên nó nghĩ cái khác à, chắc cái khổ chắc có cái chuyện gì quan trọng lắm, chắc có cái chuyện gì quan trọng lắm, cô mình nên cố kiếm được. Ai đổi tâm cô tu nữ này, có ai đâu phải không? Trạng thái tâm thay đổi nên ý cũng chuyển. Lúc đang sân tâm đâu có nghĩ như vậy, sân biến mất rồi niệm định quay trở lại, bây giờ tâm hành giả mới nghĩ được. Đó, vì vậy mình thấy để khi mình suy nghĩ sai rồi á thì tự nhiên nó phải phản ứng nè. Bây giờ làm sao mình tu để mình chuyển cái ý nè? Thì ông nói mình cứ tu và mình trí tuệ, mình cứ quan sát và cho trí tuệ nó khởi sanh. Khi mà tâm nó yên rồi thì trí tuệ nó khởi sanh ra rồi thì mình mới đổi được cái thái độ. Một cô khác lên thiền đường ngồi thì thấy đệm của mình mới phơi, tọa cũ cũng được giặt sạch sẽ xong xuôi, trải thẳng bưng rồi, thì có một bà thiền sinh Miến Điện chém chệ lên ngồi trên đó. Quý vị đã nghe có một vị chúng trình pháp thiền sư cũng nói gần đây cũng vậy đó, mình trải mùng mền tọa cũ mình giặt sạch sẽ rồi mà cái bà này tự nhiên ở đâu không biết, bà quát cái thân của bà bật lên ngồi. Cô ta tìm cách báo cho người này biết chỗ ngồi là của cô, nhưng người này vẫn an nhiên tự tại. Cô này trình riêng với sư nói rằng: thưa sư, bà Miến này mọc thù lù, ngồi thấy đổ mồ hôi dòng về, hai chân đen như thằng hầm. Giờ cái cảnh người ta biết rồi, thôi rồi rồi, cái tâm điểm của mình mới giặt ngày hôm qua là quay như tiêu rồi, hai cái bằng chân chứ mà đạp lên đạp xuống nữa. Bực quá cô phải kiếm chỗ khác ngồi. Lúc đầu ngồi thấy tâm chạy qua chạy lại, mắng nhiếc người trường sinh Miến Điện, nói rất là tiêu cực về vị này. Nhưng từ từ tâm yên và cô ta được một thời thiền khá tốt. Nhìn cô hành giả người Miến trở lại vẫn còn ngồi chỗ của cô trình với thiền sư: thưa sư, sao lạ quá, nhìn bà nhưng không thấy ghét nữa, nhưng lúc đầu như lúc đầu nữa. Đã bây giờ ngồi một thời thiền cái tâm yên xuống rồi đó, lúc đầu thấy không còn ghét nữa. Thì mới nói với thiền sư sau: đến trước là tôi gặp bà tôi cái cay cái đắng, thực ra vì bà dành cái chỗ của tôi bà ngồi mà, nhưng mà tại sao mà bây giờ tôi ngồi một thời thiền sau cái tâm của tôi bây giờ nó yên sao mà tôi thấy bà tôi cũng còn ghét nữa. Vì sao lạ quá, nhìn bà không thấy ghét nữa. Lúc đầu thiền sư nói thì bây giờ tâm mình đổi thì cái tư duy mình cũng đổi. Hồi trước cái tâm mình nó động, tâm mình nó phiền não, do đó nó sẽ suy nghĩ cách phiền não. Bây giờ tâm tư duy nó tốt rồi, tâm yên rồi thì tư duy nó phải tốt. Bà này chắc mới tới lần đầu thiền tập, tâm yên tĩnh, tư duy của cô này thay đổi. Cô này nói rằng bà này chắc mới tới từ đầu lần đầu nên không biết chỗ của người khác, thấy trống là ngồi thôi. Lúc đầu là cái chỗ của người ta mà tự nhiên tới ngồi, người gì bất lịch sự được cái nọ mà bây giờ nó đổi khác đấy, chắc là cái cô này mới tới thì chắc là lần đầu tiên không biết, thành ra cô tưởng là cái chỗ này là có thể là ngồi được cho nó phù hợp. Vì vậy người ta thường nói tâm bình thế giới bình là vậy, hễ tâm mình yên thì thế giới nó sẽ yên. Thưa sư, sư vừa mới nói đây là cái phần câu hỏi riêng thầy sư. Sư vừa nói có ba yếu tố mà lúc tập hành giả cần để ý tới, đó là hành động của thân, cái này là phải nói rồi. Bởi vì hành giả sơ cơ thì để ý tới đối tượng rồi ha. Bây giờ trạng thái tâm, cái này mình cũng tạm thời hiểu rồi. Nhưng mà nhất là tâm có ý gì, suy nghĩ gì được làm. Như vậy thì là theo cái ba cái mà thầy nói đó, thì tôi thấy hành động có thân là cái đó là biết rồi này. Trạng thái tâm này thì thầy cũng đã nhắc rồi. Nhưng mà cái suy nghĩ này theo con nghĩ, chính cái ý trong đầu quan trọng nhất. Vì tâm của người tập thiền suy nghĩ rằng bây giờ phải làm cái gì, phải làm cái gì. Điều này là cái tâm căng thẳng. Và thầy sư nói vậy có đúng không? Tôi thấy ba cái mà thiền sư đưa ra là cái nhất là cái hành động thì đúng có nói rồi. Mà cái trạng thái tâm này, trạng thái tâm này thì tương đối mà không quan trọng bằng cái tâm suy nghĩ như thế nào. Vâng, ý nghĩ phải thiền hành giả sẽ dùng sức. Đây là thói quen, ý tâm suy nghĩ phải thiền là năng lượng ùa ra và làm cái tâm căng. Nên tại sao nó đi không có sao hết, đi chợ, đi chơi hay là đi lên trên đường không sao hết trơn. Mà nó đi thiền là bắt buộc trong này năng lượng nó phải ùa ra. Cái sức nó dùng tới là bởi thiền mà. Thiền phải duy trì trách nhiệm. Và duy trì trách nhiệm của đôi khi nó chú tâm, nó là gắng sức. Với ý nghĩ là phải thiền, hành giả sẽ dùng sức. Và đây là thói quen, để tâm suy nghĩ phải thiền là năng lượng ùa ra làm cho tâm trạng. Thưa sư, con nhớ có một hành giả Việt Nam đến tu ở đây. Thưa với thầy, mỗi lần ngồi thiền, xếp bàn, mắt nhắm là tâm căng, đầu nặng và nghe như có một cái dây xiềng xích xung quanh cái đầu này. Cô này là cô một tu nữ, một cô cư sĩ thôi. Cô Việt Nam á, trước giờ cô là làm phước không à, cô không có biết đi hành thiền. Rồi không biết có một người nào ở bên Mỹ là mới nói với cô là cô với cô bạn của cô, nếu như mà hai cô bây giờ đang muốn đi hành thiền thì đi một chuyến đi. Họ cho vé máy bay đi. Đó. Cô đây cô qua tập. Nhưng mà cái cô này á, ở bên Việt Nam cô học từ sư nữ ở tại Phước Sơn. Thì cô này đó, dạy cái phương pháp là kêu bằng là xuyên thấu. Ví dụ đau là niệm xuyên thấu, niệm cho nó xuyên qua luôn. Giống như mình lấy cái khoa mình khoan bức tường vậy, xuống cái thủng đó, đi từ bên này qua bên kia thì nó hết đau, nó vậy. Thì cái phương pháp tập là vậy, để mà khi mà đau là xong của nó. Niệm cho giữ, niệm một lát vậy, khi nào mà nó hết đau thì buông ra. Thì vị này làm như vậy thì cô này cô nói bây giờ đó tôi ngồi căng cái đầu căng quá. Thì tôi hỏi cô này thì cô nói là bây giờ cái niệm cho nó xuyên luôn, cái đầu đang muốn chết rồi, bây giờ niệm thế nào nữa mà nó xuyên nữa thì chắc chết quá. Thành ra cô thấy cái phương pháp dạy của bộ không có được rồi thì cô bỏ, cô không học nữa, thì cô cũng có qua đây. Nhưng mà bây giờ cô qua đây cô đem tới cô hỏi với thiền sư. Con nhớ một hành giả Việt Nam đến tu ở đây và thưa với thầy là mỗi lần ngồi thiền xếp bàn mắt nhắm là tâm căng, đầu nặng, căng giống như là có một cái gì niềm trước đầu này. Cổ nói vậy. Thiền sư nói thiền là một ý niệm tuyệt đế. Tôi từng gặp một hành giả nữ người Mã Lai, cứ mỗi lần đi khóa thiền là cô này cũng không ngủ được. Thiền sư cũng kể một câu chuyện tương tự. Một lần đi khóa thiền là ngủ không được, tới giữa khóa thiền được vài hôm là tâm căng thẳng không ngủ được. Tôi nói chuyện với vị này và khám phá ra rằng cô này căng thẳng vì ý niệm thiền và ngồi thiền. Mỗi lần ngồi lại dùng sức sử dụng quá nhiều năng lượng. Như vậy thì quý vị thấy cái ý không? Thế nói tới thiền là tâm nó căng. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà nói tới thiền thì nó phải sử dụng năng lượng, nó phải dùng sức. Trong khi cái thiền nó đâu có dùng sức gì đâu, nó càng thư giãn nó càng tốt nữa. Tôi nói chuyện với vị này và khám phá ra rằng cô này căng thẳng vì ý niệm thiền và ngồi thiền. Mỗi lần ngồi là dùng sức, sử dụng quá nhiều năng lượng. Thế là tôi nói để cho cô đổi lại tâm. Tới khóa thiền đừng suy nghĩ đi thiền mà nghĩ tới đây chơi đi. Gọi là holiday, tức là cái nghỉ dưỡng thôi. Đối ý trong đầu không phải thiền mà đi chơi thôi, tâm thư giãn chánh niệm tự nhiên ngủ được. Thiền sư nói bây giờ cô tới đây, cô nói đi cô đi chơi đi, cô qua thì cô ngủ được không thì nói chuyện thiền. Khoan nói chuyện thiền cái đã. Ở thì vì mấy cái này mà kêu bằng là mà dạy là thiền sư cũng phải giỏi nha. Ở bây giờ nó căng như vậy rồi, bây giờ là phải làm sao đây này? Nó hỏi từng cái tu gì hết, ngồi chơi thì người tính sao? Thưa thầy, như vậy thầy chỉ cho cô ta đủ ý trong đầu phải không? Tự mình đổi lấy phải không? Đúng rồi, ý sai tập sai lúc trước cho nên khuôn mẫu này cứ được lặp lại. Nếu tập đúng thì cái tâm suy nghĩ nên tu tập cho nghiêm túc hơn thì thấy có tiến bộ, tâm phấn chấn hơn. Nhưng đa phần thì người ta vì không hiểu rồi dựa vào ý phải thiền cho nên mới bị căng thẳng. Thầy sư nói này, nếu mà tập đúng, nếu mình tập mình có cái phần thông tin đúng và mình làm đúng thì khi tâm suy nghĩ rằng chúng ta nên tu tập cho nghiêm túc hơn đi, tự nhiên nó có tiến bộ à. Cố gắng một chút xíu nữa thì tự nhiên thấy tiến bộ, thấy tâm phấn chấn hơn. Nhưng đa phần người ta vì không hiểu rồi giữa vô ý phải thiền mới bị căng thẳng. Sư có biết một hành giả nam người Mã Lai tên là Sa Tý không? Thiền sư cũng kể nói cho sư nghe nhiều vị mà sư không biết. Cậu này không thể ngồi thiền được vì mỗi lần ngồi xếp bàn lưng thẳng là cố gắng tập trung vào đối tượng làm cho tâm căng. Mỗi lần đến thiền ở đây tôi thường dặn hãy đổi thế ngồi. Ngồi cách nào cũng được, ngoại trừ cái thế mà người này ưa ngồi. Hãy đánh lừa tâm, mỗi lần ngồi thiền là đừng cố gắng và đừng nghĩ đến chữ thiền. Chỉ kiểm tra xem có hay biết gì không thôi. Thế là người này tập được. Vì vậy thằng sư mới dặn á. Đó quý vị đôi khi lên trên thằng đường mà tập lâu rồi cứ ngồi yên qua thì có biết cái gì không? Mà quý vị nói quý vị ngồi thiền, quý vị phải ngồi cho thẳng, ngồi xếp bàn, ngồi theo thế này, qua thế kia, tay để đâu, chân để đâu, nói xếp xếp lát cái tự nhiên cái tâm căng hồi nặng này. Tức là không có ý hành thiền đó. Hãy đánh lừa tâm, mỗi lần ngồi thiền là đừng cố gắng, đừng nghĩ đến chữ thiền. Chỉ kiểm tra xem có hay biết gì không thôi. Thế là người này tập được. Chữ phải chánh niệm là đôi khi trở nên cơn ác mộng của một số thiền sinh. Cứ nhắc cố gắng chánh niệm là chú tâm, dùng sức làm cho tâm căng. Đánh lừa tâm hay làm cho phiền não lẫn lộn là cách nên áp dụng trong trường hợp này. Tức là bây giờ làm cho tâm lẫn lộn đi. Mình nói mình không thiền thì tâm nó đâu có biết thiền. Tâm nó biết thiền thì tự nhiên nó không căng. Còn mình nói nó thiền, mình cái là mình lừa nó, nó tuôn thiền, tôi ngồi đây tôi chơi thôi đó, thì nó không căng thẳng. Đó là lừa, đánh lừa tâm là vậy đó. Mình ngồi trên thiền đường mà mình nói không, mình ngồi chơi thôi. Lên đây giờ dòm ta chưa tu thôi, cho tu tu ngồi chơi, ngồi qua chưa biết cái gì thì tốt, không biết thì đi xuống. Chừng nó cái cách đánh lừa tâm như vậy thì làm cho phiền não nó lẫn lộn. Bằng cách áp dụng mà thiền sư nói, lâu lâu mình mới làm cho lẫn lộn được, chứ bình thường nó làm mình lẫn lộn hoài. Bổn phận của nó là làm cho mình lẫn lộn. Còn bây giờ mình thử mình làm lẫn lộn nó lần qua thử sao. Bây giờ có một vị hành giả trình như thế này quý vị. Là hồi nãy là mình nghe trong tâm này nó nói cái gì phải không? Bây giờ cái vị này nói như thế này. Con đi kinh hành trên sàn gỗ thì từ xa con nhận ra một người mà mình không ưa. Đó, cái ví dụ quý vị thấy cái sàn gỗ này mình đi kinh hành đi tới đi lưng đó. Thì ví dụ như nếu mà quý vị đi thì quý vị thấy dù cũng không đi kinh hành mà quý vị đi lên thiện đường như vậy thì lâu lâu mới gặp người này người kia mà mình không ưa, đi ngược đường trở lại là đi phía bên kia. Tới gần họ, con biết là đối tượng này làm cho tâm của mình suy nghĩ rất nhiều, do đó con kiểm tra cái tâm. Con quay chừng cái tâm con thử là quay thử nó có phản ứng như thế nào với đối tượng này không. Nhưng tâm im ru mà không nói gì hết. Nó cũng sao lạ vậy ta. Mày nói vậy. Ủa sao mà gặp đối tượng này là trong này nó nói rất là dữ. Nhìn xa mà thấy cái dáng người ta là bắt đầu trong này nó bắt đầu nó nói rồi bà này bà kia bà nọ rồi vậy đó. Bao nhiêu mà cái chuyện mà khó chịu bực bội trong quá khứ là tạo ra lại. Và đụng chạm nhau đó. Thì tới gần họ con cố kiểm tra tâm phản ứng như thế nào. Vì mình biết mà gần tới là thế nào nó cũng nói dữ rồi. Nhưng mà tâm không nói gì hết. Thưa sư hay tâm có nói nhưng vì đây nhận không ra. Cái vị này đặt câu hỏi. Tại sao con không nghe tâm nói nè? Phật giả nó nói nhưng mà vi tế quá con nhận không ra. Ông hỏi trở lại, nếu mà không nói tại sao ghét người ta? Dạ thưa sư, ghét là ghét lâu rồi cho nên phải ghét bây giờ. Vì mình đã có thành kiến với người này từ trước nên phản ứng trở nên vi tế khó nhận ra. Do tâm không ưa đã xảy ra từ trước nên bây giờ tâm không nói ung sùng nữa. Nhưng mà chỉ có một chữ thôi. Cái bà mập, nó nói vậy. Cái bà mắm, ốm như con mắm là cái bà mắm. Mập như cái lưu vậy là bà lưu, nó nói vậy. Thì cái tâm trong này nó nói mà. Cái giật nó, bà mập, nó vậy đó. Ốm như con mắm kêu bà mập. Bà mập nói nó là bà mắm. Nó nói ngược nó qua nó vậy rồi, tái giận mà. Thì ông nói, chỉ một chữ thôi. Đây là chú nói trong bà, trong bà nói chú.
Con biết thì đứt tế không chỉ con. Con hiểu ý là đứt con bị đứt cái gì.
Như vậy thì trong này á, nó chỉ cần nói một chữ thôi là tâm xong rồi, nó im, nó không thèm nói nữa. Bởi vì nó chửi từ trước giờ, chửi mệt quá rồi. Thành ra bây giờ nó chỉ nói một chữ thôi. Cái bà đó, vậy đó. Nó đặt tên muốn cái gì, nó đặt tên cái đó. Thì á, cái câu này là sư cũng đã nghe một lần rồi. Ông sư kia ông hỏi, thì sư cũng nói, tôi lên buổi sáng, tôi quả, tôi củi đổi trơn rồi, cái mùng mà đó. Tôi lấy cái đèn pin, tôi xoại rồi, nó có mũi thì con bỏ xuống đâu vào đó xong xưa rồi. Mới ngồi nhắm mắt nghe, cái tôi nổ xăng à. Hỏi thiền sư sao mà mới nghe, chứ không có nổ xăng. Ông nói chỉ cần nghe cái để nó biết nó sẽ sắp sửa cắn mình á, mà thật ra có cắn đâu. Nhưng mà trong cái ý của mình là rồi, cái chữ này nó đi ra với tất cả những cái phiền não mà mình đã gặp từ trước. Bởi vì nếu mà nó không có làm cái sự phiền não thì sư đâu có lên mà sư dở mùng ra thì sư lấy được viên, sư gọi, sư đòi, sư dòm tới dòm luôn cái kỹ càng, thấy không? Mắc rất một thịt thì thấy ra là mình ngồi yên cái nó kêu o o là nó nổi điên. Thì chỉ cần nghe một tiếng o qua be đó thôi thì tất cả những cái tâm của mình nó trở lại, nó tạo trở lại những cái gì mà mình bực bội khó chịu đó, nó làm cho mình nổi sân. Vì vậy thì sư nói mình đã có thành kiến với người ta rồi cho nên phản ứng trở nên vi tế và khó nhận ra. Do tâm không ưa đã xảy ra từ trước Nên bây giờ tâm nói không có nói ôm sùm nữa, nhưng phản ứng trong một chữ hay một câu ngắn gì đó nhanh và vi tế. Cho nên mình thấy làm như nó im mà thật ra không phải. Thưa sư, khi gặp đối tượng tâm kéo ra hết những cái xấu của người này, đó là nói trước á, lầm bầm lãm nhảm, dù lúc đó họ rất tốt với mình. Thì sư nói đó là bản chất của tâm sân mà. Sân thấy, sân khi mà đã nổi sân rồi thì có thấy cái gì tốt hết đâu, toàn thứ xấu, thứ tiêu cực không à. Nhưng đôi khi thấy tâm lải nhải những chuyện xấu xa về ai, tôi trong tôi, trong tâm tôi lải nhải nói chuyện xấu xa, tôi rất thích thú quan sát. Sư nghe câu này sư phục hết sức. Khi tâm mình lải nhải nói những chuyện rất xấu xa về ai, tôi rất thích thú và quan sát. Đợi khi mà mình có một cái tâm mình mà kêu một bình tĩnh lúc đó để mà quan sát một cách thích thú những cái gì mình đang xảy ra trong tâm mình, là thiệt là cái này là có trí tuệ dữ lắm. Thấy mình bực bội, mình khó chịu, mình bức xúc ra, cái càng suy nghĩ càng bực, càng suy nghĩ càng bực, cái tâm của mình lúc đó nó bực bội lắm. Vậy mà bây giờ nó không, tôi thư giãn, tôi thoải mái, tôi quan sát cái tâm mình trong, càng nó càng nói bao nhiêu tôi càng thích thú quan sát bao nhiêu. Vì vậy mà đôi khi anh chị em nghe những cái gì mà thiền sư nói cho mình nghe đó, nghe thì rất là dễ, mà trời ơi đến khi mà sư nghe lại mà sư nghĩ làm cái được mấy cái này không phải là cái chuyện dễ đơn giản. Bây giờ ông nói là tôi là tôi, cả đời là tôi, là tôi vậy đó. Nó khó khăn quá mà nó cứ là trật tới nói rồi nó hư, rồi làm được rồi nó hư nữa làm nữa. Nhưng mà đôi khi á, tự nhiên sư hỏi trung tâm sư bây giờ có phương pháp tập khó khăn như vậy bây giờ sao mà? Tại vì có một năm á, cái gì biết, có một sư tới đây, sư này là bên truyền thống Bắc Tông đó. Sư tới sư gặp sư, mà sư đó là vua Bắc Tông nè, rồi qua đây ở một thời gian sư quên lúc ba lâu, mà khi mà ông mặc y bên Nam Tông là ông ở trường thiền này được 1.5 năm rồi. Và khi mà gặp sư là sư sắp cửa nhập hạ về, tức là ông ở gần 3 năm rồi đó. Thì ông tới gặp sư nói câu, ông nói thưa sư, con hỏi thiệt sư, sư tu cái này từ lúc mà năm 1998 mà bây giờ năm 2011 là 12-13 năm rồi, vậy sư đắc được cái gì? Sư nói không nghe. Sư nói tôi đắc được cái gì hết trơn, không có gì hết. Chứ nói sao vậy? Sư nói thì bởi pháp hành nó khó, tôi tập thôi. Nhưng mà tôi thấy này, là cái tâm tôi nó càng ngày từ trước 100, 1000 phiền não á, thì bây giờ nó cũng đỡ, nó bớt dần dần. Và mỗi lần như vậy thì tôi nhận ra, cho hồi trước là không á. Ví dụ nửa mới trường tâm sân lên là tôi cứ nói ý tôi là vậy à, tính tôi là vậy à, tôi vậy. Đó, mình đã không chấp nhận cái lỗi của mình mà mình còn đem bản ngã mình ra nữa. Ai chịu thôi à, tôi vậy. Mà bây giờ nó không dám nói nữa. Nó làm thinh, nó biết rồi, tắt rồi, nó làm thinh. Thì tôi nói đây là những cái mà tôi thấy có cái sự chuyển đổi. Ông nói rằng là con có thiệt với sư đó. Con hỏi sư vậy cho con cũng biết rồi. Mà tại vì con biết con ở đây gần 3 năm rồi, con tu trực tiếp với thầy, con nghe, con thính pháp với thầy, con hiểu thầy nói những gì mà thầy giảng con hiểu chưa. Mà bây giờ cho tới bây giờ con cũng làm được, con chưa hiểu một cách cho rõ ràng cái phương pháp này. Tập rồi mà con bây giờ đó, tới cái giai đoạn tới năm thứ 3 rồi mới hiểu một chút cái phương pháp này thôi, chưa tập được nữa. Mất 3 năm trời để hiểu cái phương pháp này, thì bây giờ hiểu rồi đó, bây giờ chỉ được tập được có một chút rồi. Thì cái gì thấy không, đâu có phải là một cái chuyện mà cái mà mì ăn liền, cá ăn liền đâu. Vì vậy đa phần hành giả tới đây, thời gian sẽ giúp từ năm 1000, năm 2000 cho tới bây giờ là sẽ thấy tới rất là đông mà đi hết trơn. Nghĩa là cái người mà còn dính lại để mà tu tập từ năm này qua năm kia rất là ít. Là tại vì sao? Pháp hành nó còn quá nhiều công phu, mà bà con mình thì không có thì giờ, ai cũng 1-2 năm thôi. Có nhiều người ở đây rất là nhiều năm, đi tới đi lui tới rồi cuối cùng cũng bỏ. Tôi nhớ có một cái bà người Áo cái gì, bà qua đây từ lúc hồi thượng sư mới còn sống là năm 1999, bà mới đi khoảng chừng năm 2010-2011, bà một người bà người Áo, bà người Nga, cuối cùng cũng bỏ rồi. Là vì sao? Họ cũng có phải có gia đình, họ cũng có sinh hoạt cho họ, đâu có tới ngoài được. Thành ra mình không hiểu những người đó như thế nào. Thầy nói rằng đó, từ lúc mà tôi biết Hòa Thượng Sư U Minh, tôi bắt đầu dạy thiền cho tới cái năm mà thầy nói của sư là năm 2012, thầy nói không, tôi chưa thấy một hành giả nào mà tu tập mà được một cái trình độ mà cái 1/10 của tôi nữa, đừng có nói tới ngang bàn của tôi. Vậy đó. Tất cả những người mà tới đây tập, tôi thấy họ tập rất là siêng năng, nhưng mà rồi họ về, họ không tập nữa, họ về không tập nữa. Khi mà tới mà nghe pháp lại làm cái phiền não như kia đó. Vì vậy ông nói, tôi thấy đó họ tập rất là nhiều, họ tập rất là dữ, họ tập rất là siêng năng, họ tập công phu ghê lắm chẳng phải không, nhưng mà rồi ngưng là phiền não nó tụt xuống, mình cảm thấy thầy quay trở lại là hôm trước thầy cũng có nói đó, tu một năm tới năm năm, một năm sáu năm là vậy đó. Thì vì đây mình mới thấy rõ ràng đó, là cái này á nó đòi hỏi mình rất là nhiều công phu tập luyện, mà tập luyện ở nhà chứ không ở đây. Chứ không hiểu ra một điều vậy, nghĩa là đi về đằng kia mà mình không tập được là tôi thua rồi đó. Vì vậy cái sự thực tập á, ở đây là phần mình tiếp thu thông tin thôi, rồi mình đem về đằng kia rồi mình ráng mình tập, thì may ra mình mới ở lại lâu trong pháp hành này, còn không nữa một thời gian mình chịu nổi. Biểu nói này, bạn coi thì cái sự thực tập bạn có giỏi không này, bạn khoan nói bạn đắc được cái gì nữa, trong sinh hoạt hàng ngày bạn thấy bạn sao, bạn có giữ trách nhiệm được không? Nếu mà giữ trách nhiệm được thì là cái tầm còn thấp lắm. Rồi mới coi thử mình có trách nhiệm được liên tục không. Rồi bản chất của sân là thấy không thấy gì tốt hết, nhưng đôi khi tư thấy tâm hải nhải những chuyện xấu xa về ai, tôi rất thích thú quan sát, thích thú vì đây là cái mà mình có thể học được. Nếu khi mình đừng đối kháng với những gì đang xảy ra trong tâm thì cái gì tới cứ việc ghi nhận tốt hay xấu, tốt xấu chỉ là đối tượng thôi, đối tượng thì không xấu, đối tượng thì không tốt, giống nhau cả phải không? Như vậy thì khi mà tâm của mình nó phiền não quá rồi đó mình cũng để yên mình quan sát, mình cũng để mình quan sát, mà tâm trong này nó phấn chấn, nó có trí tuệ, mình cũng để yên quan sát, mình có nghe nó, mình có theo nó. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề quá trời, quý vị có một vị đã hỏi đây, tại sao mà mình vị đây không, Phật tử không được khuyến khích là đừng nguyện sinh vào quả chư thiên. Thì cái người nói vị này nói rằng là trong cái quả người này lắm chuyện khổ, như ví dụ mình được đau đớn, mình kinh hoàng, bị ung thư này, rồi sanh khổ, chết cũng khổ, chết cũng vất vả nữa, đâu có phải ai chết cũng được đâu. Khổ vì thân này thô tháp, hình tướng chư thiên thì đẹp thanh lịch, còn mình nó cái thể của mình nó thô quá đi, còn cái thể của chư thiên nó rất là thanh. Ái dục quả người thô bỉ tục tiểu, chư thiên chỉ cần đụng tay nhau là thỏa mãn. Thì cô này, vị này hiểu rằng là thế, là chư thiên thì không cần có cái làm tình giống như mình, họ không có quan hệ tình như mình, họ chỉ cần cầm tay là chỉ nhìn nhau thôi, thì cái quay là cái rất là thanh nhã. Thì sư trả lời, quả trời cũng lắm chuyện rắc rối, tại không biết cho nên mới muốn sanh thiền. Họ có thể không bệnh hoạn như người thế gian, họ không bị ung thư, không bị bướu, nhưng nổi sân là tái sinh vào địa ngục ngay. Như vậy là hồi nãy là sư vô địa ngục rồi đó quý vị. Thế mà nổi sân một cái là tái sinh vào địa ngục ngay. Không cần vô nhà thương như người bệnh ở đây, rồi sau đó chữa không được mới chết. Họ tái sinh thẳng vô địa ngục mà không được tái sinh vào quả trung chuyển như quả người, dễ sợ. Vì vậy, chư thiên là tránh làm sao mà đừng có nổi sân. Thế mà nổi sân một cái là đi qua trong địa ngục. Họ tái sinh thẳng luôn, đi một leo luôn, không có còn cái qua cái quả người nữa. Có nhiều vị chư thiên á, thì nghe nói là như các vị phạm thiên á, nếu mà cái phước mà hết rồi đó là xuống qua người cái đã, rồi nếu mà tu tập thì lên lại, mà còn không tu nữa thì mới đi xuống các cái quả dưới. Còn các vị này thì đi một lèo. Các vị đại phạm thiên nhờ phước của thiền cho nên chết đi được sinh làm con người, nhưng nếu làm việc bất thiện từ qua người sẽ tái sinh vào địa ngục, chứ không đi thẳng một lèo giống như các vị chư thiên. Những người ở đây đau đớn bệnh hoạn bị ung thư mà được giác ngộ đấy, cái gì thế? Thầy sư nói đâu phải là đau đớn bệnh hoạn là ai cũng là đau đớn khổ sở, nên có những người có đau đớn bệnh hoạn, nhưng mà nhờ cái bệnh hoạn đó người ta tu tập được, nhờ bệnh hoạn đó mà ta tu đó. Sư thấy rất là nhiều cái cảnh này, có nhiều người họ đau rất là dữ. Ngài thầy sư Josika đó, ngài có nói còn một cái bài pháp là sư quên cái bài pháp gì rồi, mà ngài kể một cái bức thư của một cái người bạn của ngài đó, Damasuki thì phải đó. Dạ. Ra đi trong niềm tin. Dạ. Cái ông mà Damasuti đó, thì nhờ đau ốm bệnh hoạn mà ông tu đó. Thì cái bà sư Độ mới nói là cái này ta đi trong niềm tin đó. Thì cái bài của pháp là rất là hay, mình thấy cái người nó rất nhờ cái sự tu tập đó. Ông nói là hồi trước giờ khi mình uống viên thuốc á, mình cứ cầm viên thuốc mình bỏ mình uống mình biết. Và bây giờ mình nghĩ rằng cái viên thuốc này mà nó tới tay mình đó, để mà chữa cái bệnh này á, mà đi qua mới biết bao nhiêu cái giai đoạn, mà biết bao nhiêu cái công trình, biết bao nhiêu người mới góp phần của đây. Vì vậy mỗi lần mà tôi uống cái viên thuốc, tôi cầm cái viên thuốc trên tay, mặc dù đây là tiền của tôi mua mà chắc ai cho đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là công phu của rất nhiều người. Rất là nhiều người đã bỏ công, bỏ sức, bỏ cái đầu óc của mình, bỏ công sức của mình vô để có cái viên thuốc ngày hôm nay đó. Thì khi mà tôi uống cái viên thuốc này, tôi cũng phải nhớ ơn hết tất cả những người mà đã làm ra cái viên thuốc này. Chuyện nói, từ trước giờ cái ý này nó có trong đầu tôi đâu. Tôi uống là thuốc của mình mua, mình uống thôi, mắc mới gì. Mà tự nhiên khi mà tâm của mình nó yên tĩnh, tự nhiên mình suy nghĩ gì vậy. Đây là cái sự góp phần của rất là nhiều người này, chứ không phải là mình cứ làm theo ý của mình thôi. Mình có tiền mà mình làm mà mình đâu có ngán gì quý vị không? Nhưng mà cái người mà có ý thức là mới hiểu. Mặc dù mình có tiền, nhưng mà nếu mình dù có tiền chăng nữa mà không có ai mà bày ra cái viên thuốc này, mà không có một cái hãng là bào chế ra, không có một cái người làm mà dược sĩ để mà làm cái viên thuốc này, thì cái viên thuốc này nó có tới tay mình được đâu. Đây là một cái sự góp sức của rất là nhiều người. Mình phải nhớ ơn cái chuyện này, chẳng phải mình bỏ tiền ra rồi mình nói thôi. Các vị đại phạm thiên nhờ phước của thiền nên chết đi được sinh thẳng, sinh làm người. Nếu làm việc bất thiện thì từ người xuống địa ngục. Những người nhờ ung thư ung bướu mà trở thành tu hành giác ngộ, còn người ở quả chư thiên ham hưởng ngũ dục, sắc tốt tiếng hay, mùi thơm vị ngon nơi chạm vừa lòng, nên hoàn toàn quên, không nhớ tới chuyện tu tập nữa. Người ta cứ tưởng quả trời là tốt nhất, nhưng có ý lý tưởng là quả để tu là quả người. Vì vậy các vị Bồ Tát thường tái sinh vào quả này để kiểm toàn ba la mật. Khi muốn tái sinh vào quả trời, người nói quên rằng sự đau khổ trong quả người là nhân tố giúp mình tu. Thầy cần nói rằng cái người mà nói cái câu này là không có lên, không tái sinh được quả trời ấy, là không hiểu rằng cái khổ này này, chính cái khổ này này là cái động cơ để thúc đẩy mình tu tập này. Thiền sư có giảng năm 2003, sư còn giữ một cái bài về pháp đó, cái gì thiền sư nói tại sao mình tu. Có người tu vì bởi cái câu hỏi nói rằng là thưa sư, tôi tu để thoát khổ. Thiền sư nói bây giờ mình đặt lại câu hỏi tại sao mình tu, mình tu để làm cái gì. Thì hồi nãy sư mới đọc cái sơ, để khi nào có dịp sư đọc lại cho quý vị nghe. Tu cái thứ nhất á là hướng, bây giờ khổ quá làm sao mà có lạc. Thiền sư nói đơn giản, mình nói rằng tu vì khổ, bây giờ nếu mà hết khổ rồi lạc thì sao, cũng có tu nữa không? Chắc chắn là mình sẽ không tu nữa. Đó thì mà sư mới đọc sơ, trước khi mà sư ra đây cần ra, để bữa nào sư lấy lại thì sư đọc cho quý vị nghe. Đó thì á, trở lại này, các vị trời hiểu rất rõ giá trị của phút khác, tức là hiểu rằng cái khổ này nè, cái khổ ở tại thế gian này là cái này là cái nhân tố để giúp mình tu. Ông mà hồi nãy thì sư giới thiệu cái bài pháp mà sư độ nói là mà gì đi ra đi đông niềm cái gì ra đi đông niềm tin đó, là ông cũng nói như vậy. Ông nói khi mà tôi không đau đớn mình hoặc tôi đâu có tu, tôi ý cái đó. Bây giờ tôi đau đớn mình hoặc tôi ngồi xuống tôi biết mình không muốn, không, mình cũng làm được cái gì mình làm được, cơn đau đớn bệnh hoạn nó hành hạ mình nữa, mình trân quý cái giờ phút mà bây giờ nhờ cái đau đớn bệnh hoạn này bây giờ tôi mới tu nè. Đó thì bây giờ ở đây quý vị có một cô Phật tử, cô Thịnh Trần Sinh đó, cô đi về Việt Nam rồi, cô lớn tuổi đó, cô Hương lớn tuổi đó. Cô này cũng bị ung thư nè, cô cũng tu là nhờ cô có bị ung thư đó. Sư đi qua bên Mỹ sư gặp một cô kia đó, cô bị ung thư rồi, nó hóa trị xạ trị 4 triệu. Cô nói thôi bây giờ đó, mà sau khi mà nó hóa trị đó là xạ trị cái gì đó biết rồi, cô thấy bụng không yên rồi, thấy nhà không xong rồi. Thì bạn cô mới nói thôi bây giờ bỏ đi, đừng có làm hóa trị xạ trị nữa, mà đi về đi kiếm cốc tu hành thiền ăn chay rồi chờ đó, khi nào nó chết thì chết rồi. Còn nó đem chị vô mà nó cứ tiêm hoài, bắt đầu đô thứ nhất rồi đô thứ hai, đô thứ ba, thứ nó tăng cái đô này lên là mình không chết vì bệnh mà mình chết vì thuốc. Cô nghe có lý quá thì cô về, cô bắt đầu cô không nói được. Nhưng mà khi mà mình đã có một cái cam kết với nhà thương bên Mỹ á, là mình nói là mình muốn tu tới đó mà chữa bệnh, là nó bắt mình cái ký giấy, mình phải trả tiền cho nó và mình làm cho hết tất cả những cái diễn trình của nó cho mình, không được bỏ nửa chừng. Và mình bỏ nửa chừng á, nó không kiểm tra cho mình, nó không giúp mình kiểm tra. Ví dụ như cô này, cô đi ra ngoài, cô tự chữa lấy bằng cách cô hành thiền, rồi cô ăn chay, rồi cô sống nơi cái nơi yên tĩnh, rồi cô bỏ công ăn việc làm, cô cũng có làm nữa. Nhưng mà ai biết chắc chắn là lại lành không? Phải vô trở lại để cho nó xét nghiệm mình mới biết được. Thì đó là cái mà cô lấn cấn. Làm sao mà bây giờ mình không đi ra nè, mà nhà thương nó chịu cho mình vô trở lại để mà mình kiểm tra xem cái ung thư của mình nó tăng hay giảm. Đó cái cuối cùng cô nói, trong đầu cô cũng có một cái ý là cô nói rằng bây giờ đó tôi hiến cái xác này cho nhà thương, cho tôi đi ra đi. Tôi đi ra lần này á, mà nếu mà tôi trở lại mà tôi thấy cái tình trạng tôi không giảm thì tôi xin đi theo cái diễn trình của nhà thương. Nghĩa là bây giờ tôi giai đoạn 1 rồi này, Bây giờ bác sĩ nói tôi vô giai đoạn 2 thì tôi sẽ vô. Mà nếu như mà cái tình trạng của tôi mà nó có một cái sự mà cải thiện á, thì khi mà tôi tới đây mà các ông mà khám lại thì các ông cho tôi tiếp tục nữa. Khi mà tới trở lại khám lại, ô trời, nó không cho. Hai bên nghĩa là đấu qua đấu lại. Thì trong cái nhóm mà bác sĩ mà chữa trị cho cô thì một nhóm này nói rằng người ta đang có cái sự phát triển tốt này, cái bệnh nó tốt thì phải cho người ta chứ. Anh cứ ý là phải anh thôi mới lành mà cái khác nó đang lành này. Anh nói là phải anh chữa trị thì ra mới lành, mà còn cô này có nói không, tôi không cần quý vị chữa trị, tôi chỉ cần quý vị xét nghiệm giùm tôi thôi. Cứ 3, 4 tháng, 6 tháng là quý vị kiểm tra giùm tôi coi thử là tôi thế nào. Thì hai lần rồi này, hai lần đều tốt cả hai này, thì tại sao không cho người ta tiếp tục tu, không cho người ta tiếp, xin lỗi, không cho tiếp tục người ta tiếp tục tập theo cái cách của người ta. Đó, cái cuối cùng cái cuộc giúp bệnh ung thư luôn cái gì đó thì mình hiểu rằng là gì đây. Cô nói cô không có đau ốm, cô ung thư thì cô đâu có tu. Như vậy cô nói con đi vô cái đường đạo này là nhờ cái bệnh hoạn của con. Bây giờ con tri ân cái bệnh ung thư của con, con có ghét nó, con nói nhờ cái ung thư đó con cái tu này. Cho trước giờ là con cứ lo làm ăn buôn bán không à. Con này mà bán về bất động sản, mà động sản mà về những cái làm ăn đó quý vị. Những cái cơ sở làm ăn đó, bán những cái cơ sở làm ăn là bán triệu 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 không à. Con nói nếu mà không có con không có đau ốm gì mà con không tu. Chỉ con làm có tiền mà con tu gì. Hai vợ chồng không có con có cái gì hết. Nhưng mà khi mà nó sụp xuống rồi thì biết. Các vị Bồ Tát hiểu rất rõ giá trị của chữ Dukkha. Quả trời người ta say đắm vào ngũ dục vì do quả của thiện nghiệp đã làm trong lúc trước. Khi mà cái quả trong lúc trước đã làm thì thiện nghiệp nó trổ lại. Thành ra ăn uống, muốn cái gì cũng có rất là đầy đủ. Các thú vui này luôn luôn đổi mới, tốt hơn, đẹp hơn, thích hơn. Các vị trời chạy theo không ngơi nghỉ, say mê đắm đuối vào đó nên quên hết tất cả. Cũng giống như những người mà đi qua bên Mỹ vậy đó, họ qua bên Mỹ cái đời sống nó sung sướng, họ đâu có nghĩ tới cái chuyện Việt Nam nữa, quan nó tới chuyện tu nữa. Bây giờ nói chuyện người Việt Nam không ai cần về đâu. Người Việt Nam chi? Về tới Việt Nam rồi đi hotel ngủ rồi, đâu có về nhà cha mẹ ngủ đâu, mũi cắn muốn chết rồi chịu sao nổi. Nó quen bên kia rồi. Cái đời sống bên kia nó quá cao à, đi đâu cũng sạch sẽ đó. Khi có một người bà con đó, cổ nó còn nói, khi mà lần đầu tiên mà con tới bước tới cái nhà của cái chị này á, chị này là chị của là anh của con, anh con là đi lấy cái cô kia, thì cô kia mình có một cái căn nhà đó, thì cũng giống là bên phía anh của mình, gia đình của anh mình, thì cô nói cái việc trước kia mà khi mà con thấy tới nhà của cô này, con nói, trời là con sạch quá trời quá đất, cô nói đến nỗi mà nghĩa là vô mà đánh răng ở trong cái lavabo là cô nói cô không dám, mà cô phải đánh răng ở trong cái cầu tiêu này. Đánh xong là bà kia bà lại bị tù sạch bưng à. Nói sao bên Mỹ mà sạch quá trời quá đất này. Vì sao bị cái đó, cái tiêu chuẩn nó rất là cao mà làm sao bây giờ đây. Vì vậy một cái người khi mà chưa đến một cái đó mà khi mà đã vô trong đó rồi nó ở đó. Mới qua thì muốn về cái lắm mà qua ở 3 năm rồi. Đố là cái đó có kéo về nó cũng về thôi. Bây giờ nó cũng thuận tiện quá rồi. Ví dụ như cái chỗ mà sư tới sư dạy thiền hoài đó quý vị, nó vùng đó là vùng kia mừng là Sài Gòn nhỏ. Nó tập trung gần mấy triệu người Việt Nam. Quý vị đi qua là quý vị thấy phố xá Việt Nam, toàn Việt Nam không à. Cái Việt Nam không. Bác sĩ Việt Nam, nha sĩ Việt Nam, rồi khai thuế tiếng Việt Nam, rồi buôn bán làm ăn tiếng Việt Nam đang hết trơn. Tới đó rồi, bây giờ ra ví dụ quý vị cần cái gì rồi Việt Nam, là quý vị hỏi là người ta kiếm cho quý vị. Ví dụ như bây giờ, ví dụ chắc hẳn như sư qua đây thì thấy cái tinh dầu á. Thấy cái tinh dầu nó thích, và là sư thích, và là sư muốn gì đây có cái đó để mà sư cho khỏi mũi chẳng hạn, là chỉ cần nói một tiếng họ đi ra ngoài cái phố bonsa đó kia mà có. Không có, không thiếu một cái thứ gì đâu mà cứ chịu, cứ bị thấy bên cạnh này. Cái đồ ăn Việt Nam nó đã phong phú này. Không biết được còn đồ ăn Đại Hàn, đồ ăn Nhật Bản này, cái đồ ăn của mấy người Nam Mỹ nữa. Rồi thích đồ ăn Ấn Độ nữa. Trời ơi, cái vị ăn kiểu đó mà ăn làm sao đây. Bởi vì người ta cứ nói là diet là người ta ăn khiêng ăn khem là vậy đó. Trời ơi, một cái là đủ thứ tiệm mà đủ thứ mùi vị à. Vì vậy khi mà sư nghe thì sư đã nói rằng quả trời đó là sắc tốt tiền hay mùi thơm vị ngon nên đụng chạm vừa lòng, người ta mê say vào trong đó, người ta không có muốn, ta quên là đúng. Cái tâm của mình là tâm phàm mà làm sao được, khi mà nó sướng quá thì nó quên là đúng rồi. Các vị trời chạy theo không ngơi nghỉ, say mê đắm đuối vào đó nên quên tất cả. ở quả người vũ dục chúng ta chỉ hưởng tới mức mức nào thôi, vì nhiều sẽ thấy chán, quả trời ngược lại không bao giờ thấy chán cả. Ham mê vũ dục quên hết nên chết là tái sanh vào địa ngục ngay, vì tâm tham quá mạnh. Hòa thượng Yosa và Đo, tức là vị trụ trì ở đây đó quý vị, có một bài pháp mà tôi rất tâm đắc lúc ngài giảng, đó là ngài nói hương vị pháp bảo là món mà chúng sanh ở quả người một khi đã nếm được rồi sẽ muốn mãi, và cái hương vị mình không bao giờ chán. Ở quả người cái vị gì đó mình cũng lát mình cũng chán hết rồi, sắc tốt tiếng hay mùi thơm vị ngon, cái gì đó mình ăn thời gian mình cũng chán, đâu có ăn hoài được có vậy không. Nhưng mà ngài Yosa Đo nói là có một cái hương vị mà rất thích hợp cho quả người mà không bao giờ chán, đó là hương vị pháp bảo. Thì quý vị đó, cái này nói về tu đó. Hương vị pháp bảo là món mà chúng sanh ở quả người một khi đã nếm được sẽ muốn mãi không bao giờ chán. Hương vị pháp bảo rất hợp cho người thế gian chúng ta. Người có tâm phiền não, tâm tham mạnh sẽ ước mong sinh làm các vị trời. Người có trí tuệ là thích sinh làm quả người để tiếp tục tu tập nữa. Thưa sư, tâm tham nhiều thì tại sao kinh nói mỗi lần Phật thuyết pháp vô số vị trời đắc đạo quả? Đó là lúc Phật đang còn mặt ở thế gian. Thưa sư nói đó là lúc Phật đang còn có mặt ở thế gian, các vị trời này cũng phải tu nhiều kiếp lên quả trời tiếp tục tu, nên bây giờ nghe pháp mới hiểu được Phật nói cái gì, chứ đâu phải vị trời nào cũng hiểu pháp Phật nói đâu. Một cái người mà tham đắm mà chạy theo ngũ dục thì làm sao mà mình nói chuyện Phật pháp người ta nghe được. Cũng giống như thằng sư nói là bây giờ ra ngoài chợ ngoài kia mà mình nói chuyện hành thiền trong quýnh mình chết là tại vậy đó, chẳng có ai hiểu gì đâu mà mình nói. Mưa tầm tã hai ngày liền có phải ghi nhận tâm mưa, hỏi đó có phải là tiến trình tâm của chư thiên đang tu không? Thì trả lời là câu rất tức cười là thầy nói mấy chư thiên cũng đái nên có tu gì đâu, mà cái câu này không phải là đây lần đầu tiên đâu, mà có một vị sư tới đây cũng nói vậy. Thưa sư, mưa tầm tã như thế này con nhìn mưa con nghĩ rằng mưa xuống đi để đem màu mỡ để mà nuôi người miếng điểm, có người miếng điểm mới có tiền mới có cơm mới nuôi lại chứng tăng rồi vậy. Không nói vậy, hôm nay ngày hôm nay mà tôi đi bác được rồi, bây giờ có cơm có Phật tử này, mà Phật tử mà có cơm là nhờ họ trồng cây, họ có lúa trúng mùa đúng rồi, có cơm mà cũng trợ mưa thằng sao mà được, phải cảm ơn chư thiên chứ. Thầy mới ổng đặt đái xuống mình cũng cảm ơn gì trơn, mất hiểu quá được đá chứ. Họ đâu có gì đây, mưa nhiều là do chư thiên ở trên đá xuống. Thầy nói họ không có sách làm sao đái, họ đâu có cần sách như mình, yêu nhau chỉ cần nhìn là đủ để tận hưởng hoan lạc, không cần phải đụng chạm như người thế gian. Đó thì cái phần này á, thì mình thấy thầy sư chỉ nói cho mình biết rằng là đó, khi mà mình hiểu rằng á, thầy sư hỏi một cái cô Phật tử người Việt Nam, hỏi rằng là bây giờ đó cô tái sanh lại, cô chết đi là cô muốn tái sanh là cõi nào? Sư hỏi cái cô đó, cái cô đó là ở bên chùa Phật Sơn, sư nhớ. Bây giờ đó cô chết đi là cô muốn tái sanh cõi nào? Thì cô này nói là tôi muốn tái sanh cõi người để tôi tu được cái nọ. Cái thầy sư trả lời nó, hễ khi trong ý mình mà nói có một cái cõi nào rồi, cái đó là cái khổ. Tại vì mình áp đặt là mình phải tới cái cõi đó thì mình mới tu được, mà chưa đắc đâu à. Mình nói mình trở lại quê người để mình tu, mà lúc đó mình có nghĩ rằng là nhân duyên của mình cho phép mình tu không? Mình tái sanh trong một cái gia đình mà đạo Hồi giáo thì sao tu đây? Mình tái sanh trong bên qua bên Ai Cập hay là chỗ nào đó, nó suốt ngày nó cứ nó tụng nó niệm cái chuyện của họ, làm sao mình tu được? Thấy không? Nó đọc kinh của họ không, làm sao mình tu? Vì vậy ông thầy sư nói, hễ mà mình muốn cái cõi nào là mình khổ đấy. Nhưng mà cái câu đó là sư nghe không có chính xác, mà đem một cái bài pháp mà thầy sư nói năm 2006 mà sư nghe rất là hay về vấn đề quả trời đó quý vị. Thì cái câu này là cái câu thầy sư lặp lại một cái câu nói của ngài Jodhika. Thưa thầy, trong kinh nói các vị trời là các vị chư thiên ở cảnh hóa lạc thiên. Hóa lạc là hóa ra lạc thú đó quý vị. Một chư thiên mà muốn cái gì là nó hóa ra cho mình. Muốn nhà nó ra nhà, muốn vợ nó ra vợ, muốn cung nữ, muốn đền đài, muốn cái gì nó hóa ra. Ước cái gì cái ấy sẽ hiện ra cho họ. Cung điện lớn hoành tráng, tiên nữ đông và đẹp lộng lẫy, âm nhạc hay, thực phẩm ngon, vân 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 vân. Có phải vì các vị này cái tưởng quốc vị mạnh quá cho nên khi mà mới muốn như vậy thì nó có liền không? Cô này có hỏi là vì cái tưởng. Cô tập cô nói là ví dụ chẳng hạn mình tưởng tượng là có gì đây, một cái nhà thật là đẹp, và tự nhiên cái nhà đó xuất hiện cho mình liền, như vậy là do cái tưởng phải không? Thì sư nói rằng không phải, nghĩ tới gì thì có cái đó là do cái nghiệp thiện đã người ta đã tạo. Đây là quả của thiện nghiệp. Vì vậy chỉ cần nghĩ một cái là nó ra liền cái thiện. Vì cái quả của mình là không có tốt, do đó mình phải làm được mình mới có cái bậc mình muốn, cái gì không? Hoặc giả là mình cứ mua bán, mình cứ đi xin xỏ, mình làm cái gì đó mới có. Còn cái này muốn cái này tự nhiên nó xuất hiện ra liền. Không phải nghĩ gì thì cái đó có là do thiện nghiệp đã tạo từ kiếp trước. Do phước của những vị này, phải nhớ đây là do phước của những vị này, nhưng chúng ta cũng phải nhớ đây là điều mục đây. Người ta cứ nghĩ rằng đây là cõi với thật nhiều phúc lạc, nhưng trong thực tế trạng thái tâm của các chúng sanh trong cõi này là tâm đau khổ, tâm như cảnh địa ngục. Đọc lại nè. Do phước của những vị này là muốn cái gì là được cái đó, nhưng phải nhớ một điều là đây là địa ngục đấy. Người ta cứ nghĩ rằng đây là cõi với thật nhiều phúc lạc, nhưng trong thực tế trạng thái tâm của các chúng sanh này là tâm đau khổ như cảnh địa ngục. Tâm đau khổ vì sao mà khổ? Muốn cái gì được cái đó mà tại sao gọi là khổ? Vì tâm ham muốn sẽ không bao giờ ngưng. Thì khi mà muốn rồi là muốn nữa, muốn hoài, tâm không bao giờ ngưng, tâm là tâm khổ. Thiền sư Jyotika có kể cho tôi nghe một cái câu chuyện rất là lý thú. Ngài nói có một người nọ sau khi chết đi được tái sanh vào một cái cõi nhưng mà không biết cõi gì. Nhưng người này để ý rằng hễ y muốn cái gì thì có cái đó, hễ y muốn nhà là có nhà, y muốn xe là có xe, muốn vợ là có vợ, đúng như sở thích của mình. Vị này muốn một lúc rồi, tới lúc mà khi đã đủ tất cả rồi, không biết mình muốn thêm gì nữa. Chán quá, bèn đi tới gần cái vị mà là kêu mình là chúa, như tên chúa mới hỏi. Mới nói rằng là bây giờ trong cái cõi này là tôi không còn, tôi hết trơn rồi, tôi không còn thiếu cái gì nữa. Bây giờ ông là cái người mà có quyền lực ở đây, ông chỉ tôi cái cách thế nào mà để tôi vô địa ngục, tôi coi thử như thế nào. Chứ ở đây tôi thấy sướng quá, đúng cái gì đó. Ngài nói có gì đây, vì thêm gì nữa, bèn đến gần vị trời và hỏi như vậy, và nói rằng vị chúa ngục đó ở đâu, tỏ ý xin đi một vòng xem cho biết chúng sanh dưới đó khổ như thế nào. Chứ còn ở đây sao thấy sướng quá này. Vì khi mà cái ông mà chỉ ông này là chúa ngục này, ông muốn cái gì đâu phải ông này đó, thì cái ông chúa ngục ông quay trở lại, ông nhìn người này, ông nói với Bồ Tát Ngạc Nhiên: bộ chú nghĩ là chú đang ở trên thiên đàng hả? Chỉ cầu mong muốn thôi rồi đạt như ý mình muốn, thế này là địa ngục đấy. Ngài Jyotika nói cái câu chuyện này là cái mình quay là mình nói cái ý bóng bóng gió thôi, cái ý rồi, thấy không? Ông kia đó đã quá rồi đó, bây giờ hết rồi, cái tâm tham bây giờ nó muốn cái gì cũng có rồi, bây giờ nó ngán rồi, nó ngán thì đi coi thì cái khổ như thế nào. Thì cái ông mà chú một ông nói không, chú ở đây nhưng mà chú đang khổ đấy, mà khổ đây là khổ vì tâm tham của chú, vì chú muốn cái gì cũng đủ rồi, mình muốn thêm nữa. Thưa sư, trong kinh nói đó là một trong những cảnh giới hạnh phúc cơ mà sao mình nói là khổ? Thôi đúng đấy. Bởi vì cái cô này có nói là hạnh phúc, cái quả này quả hạnh phúc mà thiền sư nói đúng. Quý vị, khi mà trả lời như vậy là biết hết thuốc chữa rồi. Nói cái quả này là quả khổ, là tại vì sao? Là vì làm tham, không hiểu. Nói hoài không hiểu. Rồi còn trở lại còn hỏi nữa. Nhưng mà trong kinh nói rõ ràng đây là cái cảnh hạnh phúc mà. Thì rất là thôi đúng. Đây là cái là đủ ý là quý vị thấy không? Hết thuốc chữa rồi, bây giờ nói sao bây giờ nữa. Trong Đức Phật gặp Phật Pháp, Hòa Thượng A Narana có nói một câu: sáu cõi trời này là sáu những cảnh giới, tức là cõi tứ đại, đạo lợi, dạ ma, đô xuất, khóa lạc, tha hóa tự tại. Trong đó có một cái cảnh mà mình vừa mới nói này. Thì trong cái cuốn Đức Phật gặp Phật Pháp á, một cái vị Tích Lan, tức là Ngài Hòa Thượng Narana có nói là sáu cái cõi trời này đó là những cái cảnh giới mà có nhiều hạnh phúc, mà hạnh phúc tạm bợ. Có chứ, thêm tạm bợ nữa mình không để ý. Ngài nói rằng sáu quả trời này là cũng có này, tứ đại là một này, đạo lợi quả trời đạo lợi này, quả trời dạ ma là ma này, quả trời đấu xúc này, quả trời khóa lạc này, quả trời tha hóa tự tại là cái quả trời cuối cùng á. Cái khóa lạc thiên á là cái mà mình mới nói đó, là cái cuối, cái số năm, cái số sáu là tha hóa tự tại. Thì ông thầy sư ngài hòa thượng này nói rằng là sáu cái quả này á, trong kinh nói là cái quả nó hạnh phúc nhưng mà tạm bợ thôi. Chúng sanh nơi đây sống hưởng thụ những khoái lạc phù du của nhục dục ngũ trần. Vì vậy những cái vị này sau một thời gian mà hưởng xong rồi sẽ bị tái sanh vào nơi mà bất hạnh đó. Là tại vì sao? Hưởng rồi không tu, để cho độc tham nó tăng trưởng quá mạnh. Đây là những cái quả mà cái khoái lạc nó tốt đỉnh. Vì vậy người ta dựa trong cái khoái lạc người ta nói cho là hạnh phúc này. Nhưng mà thật ra trong cái này nó có cái cách phù du mà thôi. Vì vậy cái ôm đó mà hướng đó sẽ có ngày sẽ đi xuống địa ngục. Trong Thiên Chúa giáo cũng có một câu nói: khi Chúa muốn trừng phạt ai, Ngài cho người ấy những gì hắn muốn. Tôi rất tâm đắc câu nói này, tôi đang áp dụng nó và cho hết những gì cái ông trụ trì này muốn. Mấy năm này tôi khổ vì ông trụ trì này, ông đòi tôi cái này cái kia, bây giờ đó, ý muốn cái gì tôi cho cái đó. Bởi vì tôi nghe Chúa nói mà, hễ Chúa muốn trừng phạt ai thì Chúa sẽ cho cái gì mà hắn muốn. Muốn cái gì cho luôn đi, là nó sẽ chết vì lòng tham của nó. Người muốn gì được đó, trạng thái tâm của họ đau khổ ghê lắm. Nhưng mà thật ra là chắc là có người có trí tuệ mới thấy đau khổ, chứ có người không trí tuệ thì nó cũng hưởng. Bởi vì thần sư có nói mà, quá trời thì nó hưởng, có hưởng đến quên luôn. À, bây giờ mình nói một cái bài pháp khác mà bây giờ mấy giờ rồi? Hồi nãy bắt giờ mấy giờ, cái lộn cái quên giờ. 9 giờ 20 hả? 5 giờ 20. Còn thêm chút xíu nữa tôi sẽ đọc luôn bài này. Tâm im rồi, đang giao tiếp rồi đọc một phần đi, rồi khi nào mà rảnh thì đọc thêm nữa. Đây là một cái bài pháp mà thiền sư nói lâu rồi đó, nhưng mà sư đọc cái phần này trong tiếp theo cái phần này nó có những cái phần khác nữa, và bây giờ đọc một phần trước rồi mình để đó rồi mình tới đọc tiếp. Thưa sư, trong cuộc sống có nhiều chuyện mình làm để người khác vui chứ tâm mình nó cũng muốn chút nào, bây giờ làm sao đây? Đây là câu của một câu người tình pháp đó quý vị. Câu này là năm cũng khá lâu rồi, cách đây cũng cả là 8-9 năm rồi. Một vị nói trong cuộc sống đó, không phải là cái chuyện mình làm mà mình thích đâu, mình làm cái người khác vui thôi. Rồi bây giờ làm sao đây? Người ta vui mà mình khổ thì làm sao đây? Làm sao mà dung hòa? Thầy sư trả lời: giả bộ hay đóng kịch để làm người khác vui, đó là một điều khổ đó. Hành giả nên quan sát tâm mình, lúc bây giờ tâm đang như thế nào? Khi mình làm chuyện đó, tâm đang bực, tâm đang khó chịu phải không? Khi tâm tạm yên nhờ chánh niệm sẽ có thái độ chân chánh, làm cái gì cần làm. Khi tâm yên không còn phản ứng, nếu cần nói lời nhã nhặn hay cười vui vẻ thì mình cứ làm một cách tự nhiên mà không gượng gập, không đóng kịch. Thầy sư nói lúc bây giờ đó, khi mà mình làm những cái chuyện đó mình rất là khó chịu phải không? Bây giờ mình quan sát tâm của mình. Quan sát tâm của mình mà khi mà tâm mình yên rồi đó, thì lúc đó mình muốn, lúc đó cái tâm yên nó sẽ chạy cho mình nói cái gì, làm cái gì, phản ứng như thế nào. Dù có cười vui vẻ mình cũng làm một cách tự nhiên thôi, không gượng ép, vì tâm mình yên rồi mà. Trong những trạng huống như thế, nhớ giữ tâm yên, đừng xét đoán đối tượng, xét đoán làm cho tâm chúng ta mất quân bình, đưa tới phản ứng. Trong những trạng huống như vậy là khi mình tiếp xúc với người đó rồi đó, mình đừng có giữ thành kiến của mình với họ. Thì quý vị đây là cái khó này. Tại vì mình gặp là mình có trong này, trong bộ nó mở máy rồi, nói rồi, bị giữ vậy để thành kiến rồi. Trong những trạng huống như vậy, nhớ giữ tâm yên, đừng xét đoán đối tượng, xét đoán làm cho tâm chúng ta mất quân bình và đưa tới phản ứng. Thưa sư, sự thực tập trong thiền viện chỉ cho chúng ta một số hiểu biết về lý thuyết, sau đó đem những điều đó áp dụng ra trong sự giao tiếp trong đời sống hàng ngày, có phải như vậy không? Bây giờ đó, mình tập làm tập có hai chỗ, ở trong này và ngoài kia. Nhưng mà cái tập trong này là cho mình lý thuyết thôi. Còn á, mình sẽ ra ngoài kia mình mới ứng dụng. Thì cái thiền sư hồi trước có nói là cái chỗ này là cũng giống là cái chỗ mà người ta huấn luyện lính. Người đi lính, tập lính á, thì người ta huấn luyện. Ra ngoài kia là đây, trong này là khao trường, mà trong ngoài kia là chiến trường, khao trường là để tập luyện thôi, còn ngoài kia là chiến trường. Có thì mình chết sống là ngoài chiến trường, chứ không phải ở đây. Ở đây là chỉ nghĩa là có cái gì thì là chỉ đụng về thôi, người ta tập cho mình thôi mà. Còn ra ngoài kia là súng thiệt, đạn thiệt, bắn định chết, máu đổ. Thì, nhưng mà thiền sư trả lời rất là hay. Trong thiền viện, tham sân si cũng sanh lên rất nhiều như ngoài đời. Hành giả quan sát, học hỏi và đem ra áp dụng trong đời thường. Bây giờ đó, trong cái thiền viện này này, nó cũng giống như ngoài đời vậy thôi. Tại mình không có lanh để mình thấy thôi. Mà thiền sư nói, đó là lý do tại sao mà tôi không có muốn áp dụng kỷ luật trong thiền đường này. Người ta nói, trời ơi, qua cái thiền viện xuống, nó tùm lum mà. À, đi qua thiền viện khác, người ta rất là nghiêm túc. Người ta bắt phải tu kiểu này kiểu kia, rồi bắt phải đi, phải đứng, phải nằm, phải ngồi, phải làm sao để đúng giờ, đúng chất, có thời khóa đàng hoàng, còn cái này tùm lum. Nói chuyện nó phiền não quá trời. Thì Dương nói, tôi muốn quý vị sống trong cái khung cảnh đó để quý vị nhớ. Cái này là một phần của cuộc sống của quý vị đó. Còn khi mà tôi ép hết tất cả mọi người vô trong cái khuôn rồi thì trong này nó tự nhiên quá, thì ở đây nó sẽ khác ở ngoài. Quý vị cũng thấy cái sự khác biệt ở trong cái này. Quý vị thấy ở trong này rất là yên nè. Tự nhiên rồi quý vị chạy ra ngoài đó là quý vị thả quý vị vô trong cái vũng nước sôi là quý vị nhảy chết luôn. trong yên quá mà. Bây giờ ra tôi không cho ai làm gì hết trơn, không được nói nè, không được đi đó đi đây, tất cả mọi người được theo khuôn khổ hết, tập với các cái trường thiền khác. Thì ở thầy sư nói tốt lắm, mình làm như vậy thì gì đây rất là dễ. Nhưng mà rồi đến khi mà thả cái vị ra ngoài kia, là ra ngoài kia là bao nhiêu cái chuyện bình đẳng, là cái gì bơ vơ, cái gì làm được. Trong thiền viện, tham sân si cũng sanh lên rất nhiều như ngoài đời, hành giả quan sát học hỏi và đem ra áp dụng trong đời người. Hơn thế nữa, khung cảnh thiền viện trợ duyên giúp hành giả quan sát những phiền não vi tế mà ngoài lúc sinh hoạt bình thường bạn có thấy. Có những người rất trí tuệ, những chuyện xảy ra trong môi trường tu tập giúp họ hiểu khá sâu sắc và đem áp dụng trong đời sống thường nhật. Họ không cần phải đụng rặn mới thấm. Hãy ra ngoài kia đụng rặn, nó phiền não nó dày vò mình đó, mình mới hiểu. Mà không phải, có những người tôi thấy họ tới đây, họ ở trong này thôi đó, họ thấy cái phiền não đó, họ cũng hiểu rồi, họ cũng thấm rồi. Thiền viện không phải là chùa, tu viện, thiền viện hay là nhà của quý vị. Cho nên bạn có cái gì không chấp thủ, không dính mắc của tôi, của ta, bạn thấy ít lắm rồi. Thiền viện không phải là chùa, là thiền viện của mình này. Chùa không phải là chùa của mình này. Cái tu viện ở đây cũng phải tu viện của mình này. Đây phải nhà của mình đâu. Thành ra cái vấn đề chấp thủ dính mắc của tôi, ta, mình đâu có thấy. Ở đây người ta phá cái gì, phá thiền viện, cái phá gì chùa của tôi đâu, tôi sợ. Không phải của mình, không phải của mình thì mình không chấp thủ. Không phải của mình không dính mắc. Nhưng ngược lại, khi bạn về chùa của bạn, bạn về nơi cái trú xứ của bạn, bạn về tự viện của mình, thì sao sự chấp thủ vào cốc lưu chùa chiền của mình sẽ bắt đầu đó. Như vậy thì ngay cái ở đây mà mình thấy cũng đã có cái sự chấp thủ này đó. Mình thấy là bà cụ mình trải rồi, buồn mềm mình trải rồi, dùng của mình rồi, là tự nhiên ta lên ngồi. Sao ngồi chỗ của tôi mà thằng sư nói chỗ gì của mình, chỗ của thiền viện mà, mềm gối vừa đồ tỏa cũ rồi, cũng cho thiền viện cho mình mượn hết trơn, không phải gì của mình hết, mình là của mình. Nhưng ngược lại, khi về chùa tự viện của mình thì sự chấp thủ vào cốc liêu chùa nhà của mình sẽ hiện lộ. Ngay tại thiền viện, nếu ở đây quá lâu, tâm sẽ dính mắc vào cú xứ như phòng của tôi, tăng xá của tôi. Trong thực tế không có chi là của quý vị hết. Ngay tại thiền viện, nếu ở đây quá lâu, bạn sẽ dính mắc vào tất cả những việc xung quanh. Bạn nói rằng cái phòng này của tôi, bạn nói là tăng xá này của tôi, trong thực tế có chi là quý vị đâu. Quý vị nghĩ sao đây? Áo quần phơi ở ngoài chưa hoàn toàn khô mà có người đẩy qua, đẩy để lấy chỗ trống mà phơi đồ của họ, hoặc chỗ ngồi của mình. Đây là thiền sư nói cho một vài cái ví dụ, mà đây là hành giả, là thiền pháp mà nói đó. Họ phiền não, đánh nhau về cái chuyện phơi áo quần. Ở bên nữ sư biết sao đó, bà kia đó, áo quần của mình đã khô rồi, có bà ướt, mà đẩy của mình, mà để đồ của bà lên trên, gió nó tạt bao nhiêu của mình nó ướt theo bà. Ủa cái chuyện trong này, đưa thấy phiền não. Chỗ ngồi của mình trên thiền đường, mùng mền tọa cũ, áo lót gối vừa mới giặt sạch sẽ, trải ngay ngắn chưa kịp ngồi thì đã có ai đó chiếm chệ ngồi lên trên rồi. Hay chỗ mình ngồi ăn hàng ngày trên trai đường, có người nào ngồi vào đó, bạn thấy thế nào, bạn sẽ phản ứng ra sao? Những cái nhỏ nhặt như vậy xảy ra trong trường thiền mỗi ngày, dạy cho chúng ta những bài học rất đích đáng về bản ngã, về sự chấp của tôi, vì sự chấp tôi ta. Một khi đã có sự hiểu biết sâu sắc về những bài học chấp ngã, chúng ta có thể áp dụng chúng vào trong đời sống thực tế ngoài đời. Thì xin nói mình ở trong này mình dòm qua cái cách mình đối xử với nhau này, mình qua cái bản ngã của mình, bác sĩ cấp thủ của mình, thì ông ấy mình học trong này đi rồi mình đem ra mình áp dụng trong cái đời sống hàng ngày. Bài này nó còn dài lắm, nhưng mà thôi tới ngang đây xin tạm chấm dứt, lần sau sẽ đọc tiếp ha.